Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Mở đầu như thường lệ là phần tin trong tỉnh với những nội dung đáng chú ý sau đây. Gắn phát triển cây sâm núi Rành với du lịch sinh thái, văn hóa tại khu vực núi Rành, hình thành mô hình nông nghiệp đa tầng giá trị. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đi thăm kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn các xã Tân Yên, Phúc Hòa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương làm việc với Đảng ủy phường Từ Sơn. Bắc Ninh đứng thứ tư cả nước về tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng qua VNeID. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 18 tháng 11 tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với ông Tưởng Hồng Trại, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tổng Giám đốc Công ty Gotech Vina. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Bắc Ninh, ông Tưởng Hồng Trại chúc mừng tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời cho biết, trải qua hơn 10 năm hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay Gotech Vina đang có trên 65.000 lao động, tiếp tục mở rộng dự án tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh với diện tích 25 ha. Tăng trưởng năm 2024 đạt 145% so với năm 2023. Dự kiến doanh thu năm 2025 sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái. Tổng Giám đốc Công ty Gotech Vina cảm ơn sự tạo điều kiện của tỉnh Bắc Ninh trong suốt thời gian vừa qua và khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng dự án là cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh Sơn Đông và Bắc Ninh, cam kết đồng hành với sự phát triển của tỉnh. Chúc mừng những kết quả mà Tập đoàn Gotech nói chung và Gotech Việt Nam nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cảm ơn sự đồng hành của công ty với sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, người lao động, những đóng góp của Gotech Việt Nam và sự tăng trưởng chung của tỉnh và sự đồng hành của các hoạt động an sinh xã hội. Đồng chí cho biết dư địa phát triển của Bắc Ninh là rất lớn, tỉnh định hướng phát triển công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, hướng tới trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc và của cả nước. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh. Hoan nghênh định hướng phát triển của công ty tại Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư sản xuất và kinh doanh trên địa bàn. Mong muốn Tập đoàn Gotech tiếp tục quan tâm mở rộng đầu tư vào tỉnh, trở thành minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Sơn Đông nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, cần gắn phát triển cây sâm núi Rành với du lịch sinh thái văn hóa tại khu vực núi Rành, hình thành mô hình nông nghiệp đa tầng giá trị. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đi thăm kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn các xã Tân Yên, Phúc Hòa vào sáng ngày 18 tháng 11. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình sản xuất sâm Nam núi Sành của tác xã sâm Nam núi Sành Đức Hạnh tại thôn Hậu, xã Phúc Hòa. Hợp tác xã đang quản lý 6 hectare, trong đó có 4 hectare sản xuất sâm Nam núi Rành theo hướng hữu cơ, sử dụng hoàn toàn các chế phẩm sinh học. Hiện hợp tác xã đang liên kết với 30 hộ dân xung quanh trồng 15 hectare. Sản phẩm chính gồm hoa sâm tươi và sấy khô, củ sâm tươi và sấy khô, rượu sâm, cây rễ lá sấy khô, trà sâm, sâm bóc ống. Giá bán hoa sấy khô khoảng 1 triệu đồng 1 kg, củ sâm tươi từ 1 đến 1,5 triệu đồng 1 kg. Ngoài ra, hợp tác xã phát triển mô hình du lịch trải nghiệm mùa hoa sâm vào tháng 8, tháng 9 và mùa lễ hội đền Rành tháng riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của tập thể và người dân trong việc bảo tồn, khôi phục và phát triển cây sâm núi Rành, loại dược liệu có giá trị kinh tế và văn hóa đặc biệt của Bắc Ninh. Đồng chí ghi nhận mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học để duy trì vùng trồng bền vững, cùng với việc hợp tác xã chủ động liên kết với các nhà khoa học, viện nghiên cứu nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương việc hợp tác xã Đức Hạnh phát triển chuỗi sản phẩm chế biến đa dạng như trà Saduha, trà hoa sâm, mật ong vải thiều, sâm núi Rành, rượu sâm, cao sâm với mẫu mã ngày càng đẹp, chất lượng ổn định và tiêu thụ tốt trên thị trường. Đồng chí cho rằng đây là hướng đi phù hợp, thể hiện cách làm chủ động sáng tạo của người dân Phúc Hòa. Đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp chủ trì phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương sớm nghiên cứu xây dựng đề án phát triển sâm núi Rành cấp tỉnh, hướng đến việc hình thành sản phẩm mang thương hiệu cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đồng chí khẳng định phát triển sâm núi xanh không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đến thăm mô hình sản xuất tiêu thụ ổi Lê Tân Yên tại thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa, hợp tác xã có 7 thành viên, diện tích 10 ha, sản lượng ổi hàng năm khoảng 500 đến 700 tấn, giá bán trung bình 15.000 đồng một kg. Ngoài ra, hợp tác xã liên kết các hộ tổ hợp tác trong thôn với diện tích khoảng 30 ha. Ổi được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thị trường tiêu thụ rộng tại các tỉnh phía Bắc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận sự tâm huyết sáng tạo của bà con nông dân đã mạnh dạn áp dụng quy trình công nghệ vào sản xuất ổi, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đồng thời mong muốn bà con địa phương tiếp tục phát huy cách làm này để tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất, phấn đấu không chỉ phục vụ thị trường hoa quả tươi chất lượng mà còn hướng tới thị trường chế biến. Thăm vùng trồng vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp của bà con nông dân xã Phúc Hòa, được biết xã hiện có 858 ha diện tích trồng vải thiều. Sản lượng thu hoạch năm 2025 đạt 13.000 tấn, trong đó trên 90% là vải chín sớm. Địa phương có 25 mã số vùng trồng với 670 ha phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Thái Lan, Trung Quốc. Phấn khởi trước kết quả đạt được trong chỉ đạo sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn xuất khẩu của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm đáp ứng thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường châu Âu. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hợp tác xã sản xuất quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường cần tham khảo các mô hình nông thôn mới tại một số địa phương để triển khai ở mỗi xã một thôn mô hình nông thôn điển hình, có những mô hình sản phẩm mang thương hiệu riêng của tỉnh.
Chiều 18 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và gặp mặt Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi. Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 400 hội viên ở khắp 99 xã phường, trong đó hội viên cao tuổi nhất hơn 100 tuổi, trên 60% là thương bệnh binh. Trong hoạt động, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy luôn phát huy tinh thần trong lao tù kiên trung bất khuất, sống ngoài đời tình nghĩa thủy chung. Tại đây, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đã bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của tỉnh và chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Bắc Ninh. Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Bắc Ninh thông tin, hiện nay trong tổ chức hội vẫn còn nhiều chiến sĩ cách mạng đang gặp khó khăn, chế độ hỗ trợ quá thấp không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm nhiều hơn đến các hội viên và hoạt động của hội, nâng mức trợ cấp hàng tháng, tạo điều kiện về vật chất, kinh phí, đưa các chiến sĩ về thăm lại chiến trường xưa, nơi ghi dấu những chiến dịch lớn. Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc tới các chiến sĩ tù đầy, những người đã trải qua gian khổ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp thu những đề xuất kiến nghị của Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, khi Bắc Ninh phát triển, mọi người đều phải được hưởng thụ thành quả của sự phát triển và giao cho các sở ngành đơn vị liên quan rà soát, xem xét lại chế độ chính sách, tham mưu chế độ phù hợp, đảm bảo chế độ tốt nhất đối với những người có công với cách mạng. Tỉnh sẽ quan tâm giải quyết tốt nhất khó khăn của các cựu chiến binh, những chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy trong kháng chiến. Đồng chí Bí thư ủng hộ những đề xuất của hội được trở về chiến trường xưa, nhưng lưu ý cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn sức khỏe đối với các chiến sĩ cách mạng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái mong muốn những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cống hiến, truyền cảm hứng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương.
Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho các lực lượng tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 35, Ban công tác 35 các cấp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương dự và trực tiếp làm báo cáo viên. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau 6 năm triển khai nghị quyết số 35 và kết luận số 89 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, nhận thức của các cấp ủy tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng được nâng lên. Tỉnh ủy đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt rộng khắp với hàng nghìn thành viên, vận hành hiệu quả các trang mạng xã hội, chủ động nắm bắt xử lý thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, về các vụ việc phức tạp nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, xác minh, truy tìm và xử lý các đối tượng tung tin xấu độc, kích động dư luận, góp phần tăng cường đoàn kết trong Đảng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng chí cũng nêu rõ, hội nghị tập huấn được tổ chức triển khai trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
để hội nghị tập huấn đạt kết quả cao, tôi đề nghị các đồng chí tham dự lớp tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tương tác, trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề để có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Sau hội nghị tập huấn, tôi đề nghị cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp tiếp tục quán triệt, nghiêm túc, tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 89 ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại địa phương, đơn vị.
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn chuyên đề xây dựng tổ chức lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đây là dịp quan trọng để củng cố lực lượng, nâng cao bản lĩnh, phương pháp và nghiệp vụ nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống. Tại trường mầm non Đồng Nguyên 2, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Trường mầm non Đồng Nguyên 2 được thành lập tháng 5 năm 2005. Trải qua 20 năm, đến nay đã trở thành một ngôi trường kiểu mẫu với môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại và an toàn, nơi trẻ được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm và kỹ năng xã hội. Năm 2025, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 lần thứ 3. Biểu dương chúc mừng những thành tích xuất sắc nhà trường đã đạt được, đồng chí Trần Thị Hằng mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh, triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, lồng ghép giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường và giáo dục bản sắc văn hóa địa phương đối với trẻ, duy trì bền vững mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục. Các thầy cô tiếp tục tâm huyết xây dựng ngôi trường đúng với mục tiêu là trao yêu thương, nhân hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại. Nhân dịp này, trường mầm non Đồng Nguyên 2 đã vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, một cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, đã có buổi kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại Hội đồng khám sức khỏe khu vực Tiên Du và Thuận Thành, cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế và các địa phương liên quan. Toàn tỉnh hiện có 4 ban chỉ huy phòng thủ khu vực thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Bắc Ninh thành lập 17 hội đồng khám sức khỏe theo khu vực, dự kiến khám gần 20.000 công dân. Trong đó, khu vực Thuận Thành thực hiện khám 1.166 công dân, khu vực Tiên Du khám 1.026 công dân. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đang triển khai khám tuyển theo đúng kế hoạch. Tỷ lệ tham gia cơ bản đạt tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Nội dung khám gồm khám về thể lực, lâm sàng theo các chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa đối với nữ, khám cận lâm sàng, công thức máu, nhóm máu, chức năng gan, thận, virus viêm gan B, viêm gan C, HIV, siêu âm ổ bụng tổng quát, điện tim, X-quang, tim phổi thẳng, xét nghiệm nước tiểu, phát hiện ma túy. Tại các điểm khám tuyển, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức khám tuyển ở các địa phương. Việc bố trí điểm khám khoa học tổ chức chặt chẽ, trong từng khâu, từng bước thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định. Các thanh niên được khám lâm sàng tổng quát, cận lâm sàng theo danh mục quy định.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, từ ngày 30 tháng 10 đến 15 tháng 11 năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận gần 109.000 lượt cán bộ đảng viên tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng qua ứng dụng VNEID, đạt 90% chỉ tiêu Bộ Công an giao và đứng thứ tư toàn quốc. Con số này tương đương 72% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, đã có hơn 34.500 công dân Bắc Ninh tham gia đóng góp ý kiến, cho thấy sự lan tỏa rộng rãi của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Toàn tỉnh có 34 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn, trong đó nhiều đơn vị đạt kết quả nổi bật như Phường Chủ, xã Tân Sơn, xã Yên Trung, xã Tây Yên Tử. Ngược lại, 7 đơn vị có tỷ lệ đảng viên tham gia góp ý dưới 50%, gồm xã Hoàng Vân, phường Tân An, phường Cảnh Thụy, phường Nam Sơn, xã Trung Kênh, xã Trung Chính, xã Yên Phong. Đợt lấy ý kiến qua VNEID phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho các văn kiện đại hội, thể hiện niềm tin và trí tuệ vào đường lối phát triển đất nước. Hình thức góp ý qua VNEID giúp người dân dễ tiếp cận, đồng thời hỗ trợ việc tổng hợp, phân tích ý kiến nhanh chóng, chính xác, cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng để đảng hoàn thiện chủ trương, chính sách, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý.
Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Bắc Ninh vừa triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ đại hội đảng toàn quốc đối với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi do Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Thời gian bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 11 với 3 tuần thi. Nội dung thi: lịch sử các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, những trọng tâm đột phá chiến lược, những chủ trương định hướng lớn của mỗi kỳ đại hội, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, nội dung cốt lõi những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng, những chủ trương định hướng lớn trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên https://báocaoviên.vn. Hệ thống thông tin tuyên giáo và dân vận https://tuyên-giao-dan-van.vn của Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, trang thông tin điện tử của tỉnh ủy Bắc Ninh https://bacninh.gcs.vn và các báo tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sáng ngày 18 tháng 11, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị năm 2025. Năm nay, hội thi được tổ chức với 6 đội dự thi đại diện cho các lớp trung cấp lý luận chính trị đang học tập tại trường. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, hỏi đáp nhanh, xử lý tình huống và thuyết trình. Mỗi phần thi không chỉ kiểm tra kiến thức lý luận mà còn đánh giá khả năng tư duy, diễn đạt, phản ứng linh hoạt và kỹ năng xử lý công việc thực tiễn, những phẩm chất thiết yếu của người cán bộ trong thời kỳ đổi mới và chuyển đổi số hiện nay. Đây cũng là dịp để học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phương pháp tư duy, kỹ năng thuyết trình về một vấn đề, kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống về văn hóa công vụ và văn hóa trường đảng, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của học viên.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ xã Tân Sơn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra mục tiêu tập trung cao phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững. Công trình trường mầm non Tân Sơn số 1 được khởi công từ tháng 7 năm 2024 với 18 phòng học, phòng chức năng, tổng kinh phí 20 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đến nay, tiến độ thi công đạt 98%. Khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ ở địa phương. Ông Nguyễn Xuân Thủy, đơn vị thi công cho biết.
Còn một vài phần trăm nhỏ nhỏ, ví dụ như còn sơn sửa lại về thời gian đợt vừa rồi đây là có mưa. Thì bây giờ chỉ có chấm lại có một số cái hạng mục quên sơn tiếp cho nó hoàn thiện và để nhanh chóng đưa bàn giao công trình vào sử dụng.
Bà Trương Thị Hưng, hiệu trưởng trường mầm non Tân Sơn số 1 xã Tân Sơn phấn khởi nói.
Cô và trò nhà trường rất là vui khi nhận được một cái công trình cơ sở vật chất rất là khang trang. Cái ngôi trường này sẽ là nguồn động viên cũng như là động lực để cho cô và trò hoàn thành tốt cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Công trình thì cũng đã đến giai đoạn hoàn thiện và cũng chuẩn bị cho các khu dồn về. Thì nhận được cái giá trị từ công trình này thì bà con nhân dân cũng như là cô trò và nhà trường rất là vui.
Những năm gần đây, Tân Sơn đã và đang tập trung thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có khu đô thị và trường mầm non đạt chuẩn. Đây là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo diện mạo mới cho địa phương mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ông Vi Văn An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn khẳng định.
Trong nhiệm kỳ này, mục tiêu của xã Tân Sơn là tiếp tục phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực để xây dựng địa phương phát triển toàn diện theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống, gắn với nâng cao đời sống và vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt là Tân Sơn sẽ chú trọng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế bền vững, đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng cái môi trường sống xanh sạch đẹp.
Bằng nhiều giải pháp thiết thực trong việc vận dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ và thu hút đầu tư, đã từng bước giúp Tân Sơn có những bước chuyển mình tích cực. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương miền núi này từng bước vươn lên trong nhiệm kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cũng là ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Có thể thấy trong những năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào cuộc vận động đều đã lan tỏa đến cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc đã trở thành nhịp cầu tin cậy, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, đưa chủ trương của Đảng đến với cuộc sống gắn kết cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thu Thủy, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp, các hoạt động phong trào hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, dễ triển khai, dễ thực hiện. Tuyên truyền qua mạng xã hội, xây dựng nhiều mô hình khu dân cư an toàn, tổ liên gia tự quản, nhà sạch ngõ đẹp, các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư, ngày càng đi vào chiều sâu, đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong từng khu phố, từng thôn xóm. Những đổi mới ấy giúp người dân kết nối nhanh hơn, tham gia tích cực hơn và cùng nhau xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Ông Thăng Văn Báo, thôn Muối, xã Lục Ngạn, phấn khởi nói.
Tôi luôn luôn phối hợp với thôn bản, tức là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái chính sách đường lối của Đảng. Trước tiên là chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, và vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thực hiện những cái mô hình để xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân. Mong muốn là trên triển khai là những cái mô hình tập trung thật nhiều cho bà con nhân dân tới đây thì để nó có thương hiệu để bán, nó dễ tiêu thụ cái sản phẩm của nông thôn.
Những ngày qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tưng bừng rộn ràng tại tất cả các thôn, tổ, khu phố trong tỉnh. Đó không chỉ là không gian để người dân sum họp chia sẻ, cùng chung vui trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, đối thoại với chính quyền và biểu dương các gia đình văn hóa, mà ở đó còn là câu chuyện đẹp về tình làng, nghĩa xóm. Ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống gắn kết cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Ông Nguyễn Văn Tâm, thôn Ngọc Cụ, xã Lương Tài nhận xét.
Thế bây giờ chúng ta thấy cơ sở vật chất ngay đường đi lối lại thôi, điện, đường, trường trạm chúng tôi thấy phấn khởi lắm. Mà tôi tin rằng là tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thì bà con nhân dân chắc chắn còn phát triển lên nhiều hơn.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa hoàn thành đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã xác định 6 chương trình hành động, 3 đột phá, trong đó có hoạt động tiếp tục hướng mạnh về cơ sở. Cho biết cụ thể hơn về những hoạt động này, bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nói.
Với 99 đơn vị là chủ tịch thì đến có 91 đồng chí làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đều chưa bao giờ làm mặt trận. Chính vì vậy nên là chúng tôi xác định là cái nhiệm vụ đột phá đó là hướng mạnh về cơ sở, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn rồi hướng dẫn cho cơ sở để tổ chức thực hiện theo cái mô hình hành chính quyền địa phương hai cấp.
Bằng những đổi mới mạnh mẽ trong vận động tập hợp và phát huy sức dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trở thành ngọn cờ đầu trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong chặng đường mới, tinh thần đoàn kết ấy sẽ là nền tảng để Bắc Ninh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn.
Sáng 18 tháng 11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn phản biện về dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa luật đất đai năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính, dẫn đến nhiều thay đổi về địa giới, tên đường, khu vực và nhóm xã. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phản ánh vào một số vấn đề như mức độ bám sát thị trường của từng nhóm đất sau khi sáp nhập địa giới, sự phù hợp của tiêu chí phân vị trí đất giữa đô thị và nông thôn, tính khả thi trong việc rà soát thực tế tại cơ sở, cũng như tác động của mức giá đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn cách xác định giá đất ở các khu đô thị mới, khu tái định cư hình thành trong giai đoạn 2025-2026, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp khi áp dụng bảng giá đất mới. Những phân tích đề xuất kiến nghị tại hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị, góp phần bảo đảm bảng giá đất năm 2026 được xây dựng khoa học, minh bạch và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI tỉnh Bắc Ninh. Nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, Bắc Ninh đặt ra chỉ tiêu điểm số chỉ số DTI năm 2025 đạt từ 0,75 trở lên, phấn đấu vào nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, đồng thời cải thiện đáng kể điểm số thứ hạng của các chỉ số thành phần, đặc biệt là nhóm chỉ số còn yếu. Trọng tâm trong năm 2025, tỉnh tập trung nâng cao hoạt động chính quyền số với mục tiêu có 60% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 25% hồ sơ hành chính được nộp trực tuyến toàn trình. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ được nâng cấp đạt mức B trở lên, đồng bộ với các nền tảng dữ liệu quốc gia, chú trọng hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao nhân lực số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Mỗi cơ quan đơn vị sẽ có ít nhất một cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn mạng, đồng thời đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số tới người dân, nhất là khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát huy các thế mạnh về nhận thức số, thể chế số, kinh tế số và xã hội số, trong đó đặt mục tiêu tối thiểu 30% người dân và doanh nghiệp sử dụng chữ ký số cá nhân vào cuối năm 2025.
Thực hiện chủ trương của tỉnh Bắc Ninh, nhiều địa phương đã mạnh dạn ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện chứng thực trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là bước tiến quan trọng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn giúp chính quyền cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết, hạn chế tình trạng tồn đọng chậm trễ trong khâu chứng thực tại cấp xã, ngày 3 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 32 quy định phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết này, hầu hết các xã phường đều thực hiện ủy quyền chứng thực cho công chức thuộc Ủy ban Nhân dân phường. Việc công chức được ủy quyền ký giấy tờ chứng thực bản sao từ bản chính đã giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân. Trung bình hồ sơ chứng thực bản sao rút ngắn được khoảng 80% thời gian giải quyết. Qua thống kê từ mùng 1 tháng 7 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 334,2 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó cấp xã tiếp nhận gần 193,9 nghìn hồ sơ, còn lại ở cấp tỉnh. Tỷ lệ giải quyết trước, đúng hạn ở cấp tỉnh đạt 98,8%, cấp xã đạt 99,4%. Đặc biệt tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố về bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mưa. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều mưa giảm xuống ở vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mưa xuống vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ 12 đến 16 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.